cùng chuyên mục Luật lệ quanh ta mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Trong chương trình tối nay, luật sư di trú Andy Lam đến từ Sydney sẽ chia sẻ những thông tin liên quan đến các dạng visa làm việc tạm trú bị tác động như thế nào bởi dịch bệnh COVID-19, cũng như những giải pháp dành cho những người nắm giữ visa này trong trường hợp bị sa thải. Xin chào luật sư Andy Lam. Luật sư có thể cho biết là dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới các dạng visa làm việc tạm trú nào không ạ?
Dạ, chào chị Kim Anh và xin chào quý khán thính giả SBS. Visa tạm trú thì có một số visa đó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái dịch COVID này á. Hiện tại đó chúng ta có 3 cái mã số visa đó là do công ty bảo lãnh là 457, 482 và 494. Cái nhóm thứ hai á là visa tay nghề không cần công ty bảo lãnh, tức là 491, là cái loại visa vùng tỉnh vừa mới được giới thiệu gần đây mà thôi, khoảng tháng 11 năm ngoái. Và 485 visa, tức là loại visa dành cho các bạn học sinh mới tốt nghiệp. Thì bây giờ đầu tiên anh sẽ nói về cái sự ảnh hưởng của đối với visa working visa, giống như chúng ta đều biết trước đây là 457, 482, 494. 494 á, là cái cũng là một cái dòng mới, nó là chỉ là 494 là tại sao nó có 494 riêng với cái hai cái mã số kia. Thì quý vị đều biết là 457 là visa làm việc, sau đó là bị hủy bỏ và thay thế bằng 482. Rồi sau đó tháng 11 năm ngoái, chính phủ Úc giới thiệu thêm cái dòng 494. Lý do tại sao có 494? Tại vì 494 là đặc biệt dành cho những cái công ty ở vùng tỉnh, tức là vùng sâu vùng xa. Và 494 và 491 là sau này có thể xin thường trú. Thì để em đi quay lại là nó ảnh hưởng như thế nào. Đối với working visa, quý vị phải hiểu là ba cái dạng mã số nãy em nói là phải có công ty bảo lãnh thì mới có thể xin được cái visa này. Lần trước em cũng đã có trình bày về cái việc mà khi mà các doanh nghiệp mà bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh này đó, thì đối với các nhân viên họ có hai cái cách ứng xử trong cái trường hợp mà cái doanh nghiệp của họ không có thể làm ăn được nữa hay là gặp khó khăn trong cái việc tiếp tục kinh doanh. Một á, là cái stand down provision, tức là tạm thời ngưng việc. Hai, redundancy, tức là cho thôi việc luôn trong cái trường hợp mà cái vị trí nó không còn thiết thực đối với cái doanh nghiệp đó nữa. Cái chuyện có thể xảy ra là quý vị đều biết là visa, những ai nắm visa tạm trú sẽ không được nhận job keeper. Cho nên giữa một người nhân viên quốc tịch Úc và thường trú nhân nhận được job keeper, thì người chủ nhân họ thà họ giữ nhân viên được job keeper. Vì sao? Vì họ sẽ được nhận trợ cấp của chính phủ. Còn nếu họ giữ nhân viên 457, 482, 494, tức là nhân viên bảo lãnh, cái vấn đề là họ sẽ không có được nhận một cái trợ cấp nào của chính phủ. Và theo luật họ bắt buộc phải trả lương full time cho tới khi mà, một là họ có thể là cho nhân viên stand down, tức là tạm thời nghỉ việc, hai là cho nghỉ việc luôn. Thì cái vấn đề của người công ty, của những người nắm visa tạm trú được công ty bảo lãnh, là họ sẽ không có được cái lợi thế là chủ nhân có thể giữ họ và trả cái job keeper. Vì nếu như chủ nhân mà gặp tình trạng khó khăn tài chính thì họ thông thường họ nghĩ đến cái chuyện đầu tiên là sẽ sa thải những người nhân viên được bảo lãnh. Cái tiếp theo, nếu bị sa thải thì cái chuyện gì nó sẽ xảy ra? Sau khi mà Andy nói ví dụ là cái người chủ nhân đó làm đúng luật đi, là nói rằng bây giờ công ty của tôi đã gặp khó khăn về tài chính, tôi không có thể nào trả cái vị trí này cho anh nữa, thì họ sẽ đưa ra một cái redundancy letter, tức là cái thơ báo là thôi việc. Thì cái thơ báo thôi việc đó nó có hậu quả như thế nào về mặt di trú? Andy đang nói về mặt di trú thì chút nữa chúng ta sẽ nói về cái vấn đề mà ảnh hưởng luật lao động như thế nào. Về mặt di trú thì một khi mà chủ nhân, cái người chủ đã hủy cái hợp đồng lao động của mình và báo với mình là không có bảo lãnh mình nữa, thì họ sẽ báo với bộ di trú là cái người nhân viên này tôi đã cho nghỉ. Thì cái bước tiếp theo là bộ di trú sẽ để ý rằng trong 60 ngày sắp tới mình có một công ty khác được bảo lãnh hay không. Có nghĩa là khi mà một nhân viên được công ty bảo lãnh bị thôi việc, họ chỉ có 60 ngày để kiếm một công việc mới. Mà kiếm công việc mới đó rồi, có nghĩa là cái người chủ nhân mới họ phải khởi động cái quá trình bảo lãnh lại từ đầu. Là công visa bảo lãnh nó có 3 bước, là sponsorship tức là công ty được chấp thuận bảo lãnh, nomination tức là cái vị trí của cái người nhân viên đó, và số thứ 3 là cái visa của cái người nắm cái người đương đơn. Thì nếu cái visa cái người mà công ty bảo lãnh nó còn dài hạn thì mình chỉ cần làm bước 1 và bước 2, tức là sponsorship and nomination. Nhưng mà để mà làm cái bước sponsorship nomination đó nó cũng rất là tốn kém và cũng rất là phức tạp. Tại vì đối với công visa bảo lãnh, Bộ Di trú yêu cầu khắt khe là chúng ta là doanh nghiệp phải có đăng quảng cáo ít nhất là 1 tháng trước khi nộp đơn bảo lãnh người nhân viên đó. Cho nên khi mà một khi mà người nhân viên bảo lãnh bị cho thôi việc thì nó sẽ có cái tác động rất là lớn, là nếu như trong vòng 60 ngày mà họ không kiếm được công việc mới thì Bộ Di trú khi mà biết cái chuyện này họ có thể gửi cái thư, nó gọi là Notice of Intention to Cancel, tức là thư dự tính hủy visa vì lý do là anh không có việc làm. Thì đó là cái hậu quả nó rất là nghiêm trọng về mặt di trú cho các visa mà công ty bảo lãnh. Về visa 491, 491 tức là được tiểu bang bảo lãnh hoặc là người thân bảo lãnh. Đối với visa này, về mặt di trú, nó không có ảnh hưởng gì nhiều. Vì lý do là coi cái này nó không có cần công ty bảo lãnh. Nó chỉ là một là người thân mình bảo lãnh, hai là cái tiểu bang bảo lãnh. Cho nên một khi mình đã visa rồi thì mình không có sợ là bị, nếu mà mình không có việc, visa mình không có bị cancel. Nhưng cái vấn đề lớn hơn là nếu như mình không có việc mà cái việc không có việc này nó kéo dài thì đến khi mình muốn xin thường trú mình sẽ gặp khó khăn. Tại vì cái visa mà thường trú bắt đầu từ visa 491, tức là visa vùng tỉnh Tây Nga. Visa đó, visa thường trú mà bắt đầu từ cái visa hồi nãy yêu cầu là phải làm ở Úc, ở vùng tỉnh ít nhất là 3 năm và mức lương tối thiểu phải là 53.900 mỗi năm. Thì nếu mình không có việc mà visa 491 nó chỉ cho 5 năm, mà nếu mình không có việc dài hạn thì mình sẽ gặp khó khăn khi mình xin thường trú. Rồi cái visa 485 là visa tốt nghiệp. Cái visa này sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều cho dù có dịch. Vì cái visa này không cần bảo lãnh, nó là cho các em sinh viên mới tốt nghiệp và có hoàn toàn đi làm được, nếu không có việc cũng không có bị ảnh hưởng.
Như vậy thì theo như lời Andy nói thì có vẻ như là ba cái dạng visa mà cho công ty bảo lãnh là 457, 482 và 494 là sẽ bị ảnh hưởng nặng nhất và gặp khó khăn nhiều nhất, đúng không? Thì trong trường hợp là thí dụ như là, tất nhiên là với một người chủ doanh nghiệp khi mà họ phải cân nhắc chọn giữa cái người mà đã có PR và là công dân ở đây với cái người mà được bảo lãnh mà có visa tạm trú như vậy, thì họ sẽ nghiêng về cái phía mà cái người công dân Úc hay là người có PR ở đây nhiều hơn, tại vì họ sẽ nhận được cái sự hỗ trợ của chính phủ chẳng hạn. Nếu như mà trong cái trường hợp mà cái doanh nghiệp bảo lãnh đó mà cái sa thải cái người đang nắm giữ cái visa tạm trú quá bất hợp lý đi, thì những cái người đang nắm cái visa tạm trú đó họ phải làm gì và họ có được bảo vệ theo cái luật lao động Úc hay không vậy Andy?
Các nhân viên làm việc ở Úc đều được bảo vệ bởi cái luật lao động, đó là Fair Work Act 2009. Đây là cái đạo luật áp dụng toàn quốc nha quý vị. Có nghĩa là mình bất kỳ ở tiểu bang nào, New South Wales hay Victoria, mình cũng sẽ áp dụng cái đạo luật công bằng này. Trong cái trường hợp mà mình bị đuổi việc bất công đó, tại vì nó có hai cái giả thuyết. Một á, là cái người chủ mình họ đuổi mình á, họ lấy lý do là mình đã vi phạm những cái điều kiện ở việc làm một cách trầm trọng, có nghĩa là chúng ta đã phạm lỗi đó. Thì đó là một cái khả năng có thể xảy ra. Cái khả năng thứ hai là genuine redundancy, tức là Andy lần trước cũng có trình bày là cái vấn đề cho mình thôi việc là nhưng mà sau đó lại quay đi mướn một cái người rẻ tiền hơn thay thế cái vị trí của mình. Thì mình vẫn có thể, trong cái trường hợp này, cái người nhân viên vẫn có thể nộp cái đơn khiếu nại về cái đuổi việc bất công theo cái đạo luật Fair Work Act. Vì nó có một số lý do. Tại vì khi mà quý vị nãy thì có trình bày là những cái người nắm visa 457, 482 đó, mà một khi mà bị cho thôi việc, Bộ Di trú sẽ sử dụng cái quyền hạn để hủy visa. Mà nếu mà bị hủy visa như vậy á, là thông thường á, khi mà Bộ Di trú cấp cái thơ mà yêu cầu để tính giữ tính hủy visa, họ chỉ cho mình 7 ngày để mà giải thích mà thôi. Và trong vòng 7 ngày đó nếu mình không có giải trình được cảm thấy hợp lý thì Bộ Di trú sẽ hủy visa của mình. Và có nghĩa là những người nắm visa 457482 sẽ trở thành bất hợp pháp. Và phải đi kháng cáo. Và đặc biệt trong cái tình trạng hiện tại là quý vị đều biết là để mà có một cái chuyến bay ra khỏi Úc về nước, cái nước nhà của mình đó, nó cũng rất là khó khăn.
Đúng rồi.
Tại vì rất nhiều đường bay bị hủy hay là quá mắc đi. Cho nên đó là một cái vấn đề mà cái người bên Ủy ban luật lao động, công bằng lao động có thể xem xét tới, là khi mà họ đuổi việc mình, họ không có làm đúng trình tự. Thứ hai là nó gây ra một cái sự giống như là khó khăn về tài chính cho cái người nắm visa đó. Còn cái vấn đề thứ hai là đuổi việc là genuine redundancy, thì quý vị vẫn có thể nộp đơn khiếu nại là nếu như họ đuổi mình xong, họ lại quay qua mướn một cái người khác. Nhưng mà cái vấn đề mình khiếu nại lên ủy ban công bằng, nó sẽ không, nó có thể giúp ích visa, cái vấn đề visa của mình bị hủy, chỉ trong trường hợp mình bị đuổi việc là không theo trình tự. Còn nếu như mình bị đuổi việc vì chủ không còn khả năng mướn mình, mà họ nói là genuine redundancy, thì có thể nếu mà khi mà Bộ Di trú hủy visa của mình có thể đưa ra cái đơn mình khiếu nại, mình nói là tôi đang trong cái trình tự để khiếu nại cái việc đuổi việc của tôi, cho nên Bộ Di trú không có quyền, không có nên cancel, hủy cái visa của tôi. Thì nó sẽ giúp ích được cho mình trong cái vấn đề mà bị Bộ Di trú hủy visa.
Được biết là cái danh sách ngành nghề định cư Úc sẽ giảm đáng kể vì cái dịch COVID-19. Không biết là nghe bảo là cái danh sách này sẽ được công bố vào tháng này hoặc tháng 9 đúng không Andy?
Có thể chị, tại vì cái visa tay nghề, Andy sẽ nói thật là đó là một cái dạng visa mà nó cập nhật hầu như là 6 tháng, rất là thường xuyên. Trong khi một những cái số visa khác như là visa vợ chồng, visa chăm sóc con cái hay gì đó thì nó lại không có sự thay đổi lớn. Riêng cái visa tay nghề này hầu như 6 tháng nó thay đổi một lần. Biết lý do tại sao? Là tại vì bên nó gọi là cái Department of Employment, là cái chỗ mà nó coi về những cái công ăn việc làm và những cái tay nghề đang thiếu hụt trầm trọng ở Úc, họ lúc nào họ cũng phải xem lại là những cái nghề này có còn phù hợp với nền kinh tế nước Úc hay không, có cần thiết cho nước Úc hay không. Và nó tùy theo cái tình hình kinh tế của nước Úc mỗi năm. Và đặc biệt bây giờ quý vị đều biết là tình hình kinh tế Úc là rất là trì trệ. Vì hầu như là bây giờ là các đường bay đóng cửa, xuất nhập khẩu thì cũng giảm thiểu. Nói chung là mọi việc nó giống như là nó đang trên đà đi xuống. Cái chuyện bên cái Department of Employment á, họ phải xem lại là những cái ngành nghề này nó còn thích hợp và nó còn có sự nhu cầu Úc hay không, đó là cái chuyện đương nhiên. Thế nhưng mà đó, hiện tại thì có thể nói là nó có ba cái danh sách tay nghề. Danh sách thứ nhất, nó gọi là Medium and Long Term List. Danh sách này dùng để xin visa 485, có nghĩa là visa mà tốt nghiệp cho các bạn du học sinh. Visa 190-189, tức là visa thường trú nhân tay nghề. Rồi, và cũng có thể xin visa 482, tức là cái visa mà working cho công ty chủ bảo lãnh. Thì cái visa mà công ty chủ bảo lãnh dưới cái visa, dưới cái danh sách dài hạn, trung và dài hạn thì sẽ được visa 4 năm. Cái danh sách thứ hai nó gọi là Short Term Occupation List, có nghĩa là bên Bộ Di trú cảm thấy rằng cái nghề này nó không có sự cần thiết lắm cho Úc, nhưng mà họ vẫn cho bảo lãnh. Nhưng cái visa Short Term này, 482 này, nó chỉ được 2 năm mà thôi. Và nó sẽ không có dẫn đường đường thường trú. Cái loại visa thứ ba nó là Regional Occupation, nó sẽ được dùng cho hai cái mã số là 494, tức là cái visa công ty bảo lãnh, có một mà công ty bảo lãnh ở vùng tỉnh, và những cái người bảo lãnh vùng tỉnh cũng có thể dùng cái medium long term hay là cái short term. Nhưng mà regional occupation list có nghĩa là những cái nghề đó ở những vùng tỉnh thì mới được bảo lãnh. Có nghĩa là em thì nói ví dụ như nếu như cái nghề đó mà nó nằm ở Sydney á, mình sẽ không được bảo lãnh cái visa 482 hay là 4 tháng 2 nữa mà chỉ có thể sử dụng visa 494. Thì đó là ba cái danh sách. Thì cái ba cái danh sách này nó sẽ được xem lại và nó sẽ được, có thể là một số ngành nghề có thể bị rút ra khỏi cái danh sách này và nó đẩy qua danh sách kia. Chẳng hạn như cái nghề medium long term, có một nghề có nghề đó có thể là bị rút ra đẩy qua short term, hoặc là rút ra đẩy qua bên regional occupation list. Có nghĩa là chính phủ nói rằng là bây giờ cái vùng này tôi đang thiếu cái nghề này mà tôi thấy không có ai đi xuống đó, toàn là sinh ở Sydney hay là Victoria hay là Melbourne không à. Thì bây giờ tôi rút ra, tôi bỏ ở bên kia để tôi đẩy cái số dân nó xuống là cái vùng tỉnh mà đang thiếu nghề. Nó có ảnh hưởng như thế nào? Nó ảnh hưởng là, anh xin nói đôi, ảnh hưởng đối với một cái visa, số visa tạm trú đi. Đối với những người 457 còn sót lại nha. Thì quý vị đều biết là 457 còn sót lại là có một số, đây là những người nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái danh sách này nha. Những người nào mà nắm visa 457 hoặc xin visa vào ngày và trước ngày 18 tháng 4 2017 thì sẽ theo, không theo danh sách tay nghề mà vẫn có quyền xin thường trú, miễn là mình đã làm với chủ nhân ít nhất là 2 năm cùng một chủ nhân. Visa 482 short term thì em thì nói rồi là nó không có đường dẫn đến thường trú, nhưng mà nếu như chủ nhân cần mình làm việc hoặc là quý vị muốn sử dụng cái visa đó để mà đi làm tiếp tục Úc thì vẫn có thể được, nhưng mà nó không có dẫn đến đường thường trú. Cho nên cũng có trường hợp là bây giờ nó đang ở medium mà nó bị chuyển qua là short term thì quý vị có thể là không xin được thường trú nữa. 482 là, xin lỗi, không thể xin được thường trú. 186 là nếu quý vị chỉ là nắm 482 short term, tức là 482 2 năm. Cái loại thứ ba, cái vấn đề thứ ba là nếu như chẳng hạn thì nói là có một số nghề mình đang nắm 482 4 năm rồi đi ha. Thì nói ví dụ thôi nha. Ví dụ như dễ hiểu như là nhà kế toán đi. Cái này để thì nói ví dụ thôi chứ không có nghĩa là nghề kế toán nó sẽ bị cắt hay là bỏ qua bên short term nha.
Yeah.
Ví dụ như accounting kế toán hiện tại nó đang nằm trên long term, mà bây giờ tự nhiên cái giờ nó chuyển qua short term là còn có 2 năm. Có khả năng là cái luật mới nó sẽ được áp dụng, nó nói là ok, nếu như quý vị nắm visa 482 là vẫn còn accounting, tôi sẽ cho anh nộp thường trú. Không? Chứ không phải là tự nhiên nó cắt cái đường là không cho những người accountant nộp thường trú nữa, chẳng biết trong cái trường hợp mà cái nghề nó bị đổi qua cái danh sách ngắn hạn. Thì đó là một cái khả năng có thể xảy ra, cho nên cũng đừng có lo lắng quá. Tại vì sao? Tại vì khi mà nếu mà bộ di trú cảm thấy cần áp dụng luật mới, họ sẽ ra cái instrument trong cái đó nó gọi là pháp quy. Thì khi mà nó thay đổi cái danh sách tay nghề, chắc chắn khi mà họ thay đổi danh sách tay nghề họ sẽ ra một cái instrument mới, nó gọi là cái pháp quy mới. Cái pháp quy mới nó sẽ nói là danh sách tay nghề này nó sẽ áp dụng cho những visa tính từ ngày nào. Ví dụ như cái pháp quy đó là nó có áp dụng từ ngày 1 tháng 11 2020, thì nó sẽ hạn, nó sẽ nói là tôi sẽ áp dụng cho những cái danh sách tay nghề này cho những hồ sơ nộp từ sau ngày 1 tháng 11 2020.
Ngoài những cái chuyện mà nó ảnh hưởng đến cái những cái người đang giữ visa tay nghề đó, Andy, thì dường như là nó cũng sẽ có một cái mặt, ngoài cái mặt gọi là mặt tiêu cực ra thì mình nghĩ là chắc cũng sẽ có cái mặt tích cực, là tại vì do số người nhập cư vào Úc giảm, do hiện giờ mình đang đóng cửa biên giới đó, Andy, thì một số cái công việc nó sẽ bị thiếu hụt lao động, chẳng hạn như trong cái lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Có phải là cái điều đó nó sẽ tạo nhiều cơ hội hơn cho những cái người đang giữ cái visa tạm trú mà trong cái lĩnh vực đang bị thiếu hụt lao động đó hay không?
Nó có khả năng là những cái nghề mà trong những cái lĩnh vực thiết yếu như là nông nghiệp nè, food processing, tức là sản xuất đóng gói đồ ăn, healthcare là dịch vụ y tế, aged care là dịch vụ chăm sóc người già, disability care là chăm sóc người tàn tật, và child care tức là chăm sóc trẻ em. Thì nó có thể là bộ di trú sẽ đẩy một số ngành nghề này, chỉ tiên đoán thôi nha, là dự đoán là cái này không phải là chính xác đâu. Nếu như trong cái trường hợp nó đẩy một cái số những ngành nghề aged care liên quan đến chăm sóc từ cái short term qua cái long term, thì dĩ nhiên là hiện tại là quý vị đều biết là cái nghề nurse nó đang nằm trên danh sách tay nghề dài hạn rồi. Và hiện tại anh thì cũng thấy là cái khuynh hướng là bộ di trú muốn cấp visa rất là nhanh chóng cho các những người đang học, đã học xong cái nghề y tá và có đăng ký hành nghề, thì họ sẽ ưu tiên những cái ngành nghề đó. Nhưng mà anh thì cũng nói là cái nghề nông nghiệp đó tức là cái nghề nông nghiệp, tức là quý vị biết là có thể là pick and pack, tức là trồng giống như là hái trái cây. Food processing á là chẳng hạn như làm trong những cái công ty mà mổ, giết mổ. Những cái công ty đó nó có cái hợp đồng lao động riêng, tại vì những cái ngành nghề kỹ năng thấp như là hái hái trái cây hay là nghề giết mổ thì nó không có nằm trên danh sách tay nghề. Cho nên có thể là những cái công ty nào hồi trước xin cái hợp đồng để bảo lãnh những nhân viên giết mổ và hái trái cây thì có thể là gặp cái nhiều yêu cầu hơn, nhưng bây giờ có thể là họ sẽ được relax hơn, có nghĩa là Bộ Di trú sẽ dễ dàng cho qua hơn. Và đặc biệt là quý vị biết là cái aged care, tức là chăm sóc người già, theo như anh thì nhớ là đã có một số cái ưu tiên về cái hợp đồng lao động để mà những cái công ty mà chăm sóc người già có thể bảo lãnh những nhân viên tay nghề cấp thấp là không phải là nurse, tại vì chăm sóc người già có những cái nghề nó thấp hơn, không phải là nurse nhưng mà vẫn cần thiết cho cái dịch vụ đó. Cho nên đó là một cái hợp đồng lao động riêng nữa, và nó cũng rất nó cũng là 482, nó cũng là 494, cũng là 457 trước đây, nhưng mà nó nằm trong một cái lĩnh vực nó gọi là hợp đồng lao động cho những cái ngành nghề cấp thấp. Thì dĩ nhiên là những cái visa hiện tại đó, trong cái trường hợp mà quý vị biết là 457, 482 những công ty được bảo lãnh, nếu quý vị muốn đi làm những cái ngành nghề thiết yếu này mà đang cần nhân viên thì quý vị lại có thể xin một cái dạng visa khác, nó gọi là cái visa 408. Visa 408 này đó, tại sao nó đặc biệt mà nó chỉ mới được Bộ Di trú áp dụng gần đây, là trong cái hai trường hợp là mình có những cái công ăn việc làm từ những cái ngành nghề thiết yếu như nãy thì đã trình bày về nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe. Thì nếu như mình có những cái công ăn việc làm đó, có hợp đồng lao động, có pay slip hay là có thơ của chủ nhân xác nhận là mình đang làm hoặc là mình sẽ bắt đầu làm, thì Bộ Di trú vẫn có thể cấp cho mình cái visa 408 để mình làm việc trong những cái ngành nghề thiết yếu đó. Tại sao làm như vậy? Tại vì quý vị biết là trước giờ những cái ngành nghề, những cái việc như là hái trái cây và làm những cái công việc nông trại đó là do những cái work holiday visa, là những người visa 417, 462 là đi từ những nước châu Âu và có thể là bao gồm cả Việt Nam, họ qua tới bên Úc, và nếu mà họ làm những cái công việc nông trại ở những vùng tỉnh thì họ có thể gia hạn tiếp. Nhưng mà quý vị nên biết bây giờ là bị đóng cửa đúng không? Úc đóng cửa thì những người working holiday visa có thể gia hạn, miễn là gia hạn visa của họ không cần ra nông trại, miễn là họ có thể chứng minh họ làm những công việc thiết yếu này là có thể gia hạn tiếp. Nhưng mà nên nhớ rằng khi mà cái nguồn lao động làm những cái công việc lao động cấp thấp này nó bị cắt thì nông trại ở Úc và những cái ngành nghề y tế đã bị mất cái nguồn lao động đó đúng không? Cho nên nếu như quý vị bị chủ nhân cho thôi việc nhưng kiếm được những công việc trong những ngành nghề thiết yếu thì quý vị vẫn có thể có cơ hội tiếp tục ở lại Úc bằng cách là xin cái visa 408.
Cho dù là nó không có đúng ngành nghề của mình thì vẫn được, Andy.
Cái điều quan trọng này nha, những cái visa công ty bảo lãnh quý vị phải lưu ý, tại vì cái visa 408 này quý vị muốn xin là phải trong vòng 28 ngày trước khi mình hết hạn. Nếu như chẳng hạn visa 457, 482 của mình còn tới 1 năm, quý vị sẽ không đạt điều kiện để xin visa 408 này. Và nếu như quý vị kiếm được công ty mới mà muốn thay đổi công việc, quý vị phải nộp lại cái sponsorship và cái nomination mới, và phải chứng minh rằng mình có kỹ năng trong công việc đó. Em thì chị đang nói rằng nếu như trong cái trường hợp có một số bạn du học sinh như là 485 chẳng hạn mà visa sắp hết, mà mình có đi làm được, có thể có công ăn việc làm trong những cái nghề ngành nghề thiết yếu thì đó là một cái giải pháp 408 để mà mình, nếu mà mình muốn tiếp tục làm việc ở Úc. Visa 408 nó đặc biệt là nó nói rõ rằng mình chỉ có thể xin visa này trong vòng 28 ngày trước khi mình visa mình hết hạn và mình không có thể rời khỏi Úc. Trong cái trường hợp là 457, 482 sắp hết hạn visa mà không tìm được đường bay, muốn đi về không tìm được đường bay thì dùng cái 408, đó là một cái cách khác để mà duy trì thời gian ở Úc hợp pháp.